biết túc mạng. Theo mặt ban chỉ đạo an cư thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tôi vẫn an chư ni an cư tại tịnh xá Ngọc Phương. Sau đây, tôi có một số suy nghĩ xin trao đổi với chư ni. Trong đệ tử của Phật, ban đầu chỉ có tỳ kheo, về sau do sự khác ngưỡng của di mẫu, nên Phật cho bà xuất gia, từ đó có thêm chúng xuất gia tỳ kheo ni. Trên bước đường tu, sở dĩ Đức Thế Tôn ban đầu không cho người nữ xuất gia, vì lý do phái nữ có nhiều chướng duyên, tức nhiều khó khăn để trở thành người hành đầu đà. Vì vậy, ban đầu Phật chỉ độ hàng tăng. Trong 1250 vị tăng đầu tiên mà Phật độ, gồm có 5 anh em Kiều Trần Như, 50 thanh niên dòng Gia Xá và 1000 tu sĩ thuộc đạo Thần Lửa do Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp điều hành, và kế đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cùng đệ tử có 200 vị. 1250 tỳ kheo là giáo đoàn đầu tiên của Đức Phật. Thời đó, chúng ta thấy con số 1250 người không phải là nhỏ. Như bây giờ, Ngọc Phương tập chúng an cư có 100 hay 200 người, và lo cho các vị này ăn ở, đi lại cũng không đơn giản. Vậy mà giáo đoàn của Đức Phật có đến 1250 người, thì việc sắp xếp việc ăn ở chắc chắn vô cùng khó khăn. Buổi sáng 1250 vị khất thực cũng là vấn đề của xã hội, và 3 tháng an cư chư tăng ở yên một chỗ thì lo giải quyết đời sống của chư tăng cũng không dễ chút nào. Có mùa an cư, Đức Phật và chư tăng phải ăn lúa ngựa, dù chỉ ăn một ngày một bữa, nhưng lo cho cả ngàn chư tăng ăn uống cũng không đơn giản. Về sau, Đức Phật cho di mẫu xuất gia cùng 500 tỳ kheo ni, thì giáo đoàn của Đức Phật gồm có tăng ni nhiều đáng kể, nhưng việc sắp xếp cho tăng ni tu học đều tốt đẹp. Thiết nghĩ ngày nay, chúng ta nhìn kỹ lại cách sắp xếp, hướng dẫn, dạy dỗ của Đức Phật. Theo đó, chúng ta cân nhắc để lo cho tăng ni tu học có kết quả tốt. Quan sát việc làm của Đức Phật, tôi nhận thấy một số việc mà chúng ta cần suy nghĩ. Trước nhất, khi Phật thành Phật, Ngài mới bắt đầu giáo hóa chúng sanh. Khi chưa thành Phật thì Ngài lo tu cho đạt quả vị Phật. Có thể thấy rõ Đức Phật lo tu nhiều hơn. Thật vậy, trong suốt 6 năm Phật hành đầu đà, đóng vai sa môn, việc chính của Ngài là nỗ lực dồn cho việc học. Vì vậy, chư ni nên học gương của Đức Bổn Sư để phát triển giáo đoàn. Đương nhiên, Phật có độ sanh, nhưng phải độ mình trước thì mới an toàn. Ngày nay, nhiều người lo độ chúng sanh, kết quả là bị chúng sanh độ ngược lại. Độ mình, căn bản là đoạn phiền não. Chúng ta thường phát nguyện rằng, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tức đoạn hết phiền não thì độ chúng sanh dễ dàng. Nếu phiền não chưa đoạn mà độ chúng sanh, họ làm phiền não chúng ta nổi dậy. Kinh nghiệm của tôi có lúc tưởng mình thanh tịnh, nhưng bị người chọc tức thì nổi giận. Cần đoạn phiền não của mình trước là vậy. Hòa thượng Thiện Hòa dạy rằng, khi giận thì đừng nói, đừng làm, nhưng nhiếp tâm niệm Phật. Đó là cách tu của Hòa thượng mà tôi học được, xin chia sẻ với đại chúng. Đương nhiên, nghiệp của chúng ta còn mới giận, nhưng không nói, không làm mà lo cắt phiền não của mình là chính. Hòa thượng Thiện Hoa dạy rằng, Phật còn có 6 năm chuyên học. Hòa thượng nói cuộc đời của Ngài cũng có đoạn đường chuyên học, không làm. Riêng tôi trải qua 8 năm học ở Phật học đường Nam Việt và 8 năm làm nghiên cứu sinh ở Nhật Bản. Như vậy, tôi dành thời gian dài đến 16 năm để chuyên học Phật Pháp, không làm gì khác. Và khi học, đem hết kinh điển của Phật vào tâm trí, đưa hình ảnh thánh thiện của chư Phật Bồ Tát vào lòng. Nỗ lực huân tập miên mật như vậy, khi ra làm việc, gặp chúng sanh can cường, thì nhờ Pháp Phật, nhờ trí tuệ của Như Lai, nhờ những hạnh đức của Bồ Tát đối trị, nên mình thoát nạn. Đó là kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với chư ni. Tôi nhờ tu từ thuở nhỏ nên có được điều kiện tốt này. Các vị lớn tuổi mới đi tu không có điều kiện tốt, nên vừa học vừa làm, không chuyên học được. Theo tôi, quý vị ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu gặp việc thì làm, nhưng lúc được rảnh rỗi nên học. Đừng nặng việc làm mà quên tu, thì mặc áo tu nhưng tâm thế tục coi như đọa. Người trẻ tuổi thì chuyên môn học, người lớn tuổi thì vừa học vừa phải làm, vì mình là trụ trì nuôi chúng mà không làm không được. Nếu trụ trì chỉ lo chuyên học, chúng sẽ bị đói và loạn. Vì vậy, lo việc chùa, lo cho chúng, nhưng phải lo việc tu của mình. Chính Đức Phật cũng đã thể nghiệm như vậy ở giai đoạn 1. Trên bước đường học Phật, ta nghe ở đâu có danh tăng thì tìm tới học. Và khi học đầy đủ, không còn gì mình không biết, bây giờ không cần học nữa. Quý vị nên suy nghĩ ý này. Học tốt nghiệp là một lẽ, nhưng hiểu biết là một lẽ khác. Chúng ta nỗ lực học như Phật để biết tất cả kiến thức của thế gian, của ngoại đạo. Thời Phật tại thế, có ông Kamala và Uất Đầu Lam Phất đắc đạo được kính nể. Lúc đó, chỉ có ông Kamala chứng tứ thiền và ông Uất Đầu Lam Phất vượt qua tứ thiền vào tứ không. Đó là đỉnh cao của học vấn thời bấy giờ mà Đức Phật đã học thông suốt. Nhưng Phật tự nghĩ, những hiểu biết có được khi theo học với Kamala và Uất Đầu Lam Phất cũng chỉ giới hạn. Ngài nghĩ, ngoài 4 bộ kinh Vệ Đà, tiền nhân còn có gì cao hơn hay không? Chính suy tư này dẫn đến việc Phật ngưng học. Theo Phật, tôi cũng thường nghĩ mình đã học văn minh của nhân loại, nhưng không biết có gì hay hơn không, vì mỗi ngày có nhiều phát minh mới. Như vậy, trong vũ trụ phải có những điều huyền bí mà các nhà hiền triết, các nhà khoa học chưa thấy. Sau khi tham học với ông Kamala và Uất Đầu Lam Phất, những sở học của thế gian và ngoại đạo mà Phật đã thông thạo, Ngài ngưng học và chuyên tu đạt đến kết quả cao nhất mà kinh điển diễn tả là Đức Phật nhập định ở Bồ Đề Đạo Tràng và Ngài đắc đạo, nghĩa là tất cả hiểu biết mà Ngài sở đắc từ việc học được, Ngài thực tập bằng cách gạn lọc và nâng lên trình độ cao nhất, gọi là trí giác. Ngày nay, theo dấu chân Phật, việc học của chúng ta không giống việc học của thế gian, là họ học cái gì thì biết cái đó. Học Phật không phải như vậy, nhưng dùng sở đắc mình học được làm bệ phóng đi vệ tinh vào quỹ đạo, nghĩa là lấy kiến thức của tiền nhân làm cơ bản giúp chúng ta phát huy trí tuệ của mình. Vì vậy, trí tuệ là gốc của người tu. Trí tuệ khác với kinh nghiệm và hiểu biết. Chúng ta thường sống với kinh nghiệm và hiểu biết, nhưng chúng ta phải bỏ hai thứ này mới có được cái riêng của mình. Riêng tôi, học Phật giáo Nguyên Thủy cho đến kinh điển Đại Thừa, tôi đọc hết, nhưng tôi không kẹt bộ kinh nào. Tất cả kinh điển của Phật tôi học và thực tập rồi chuyển hóa nó trở thành hiểu biết của tôi. Điều này quan trọng. Có người nói rằng, tại sao tôi dịch kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, kinh Dược Sư không giống ai? Họ nói đúng, vì tôi học kinh rồi thì kinh được tiêu hóa trong tâm trí tôi và chuyển thành sự sống của tôi, thành hiểu biết của tôi. Lịch sử cho thấy chưa vị tổ sư học kinh Nguyên Thủy, nhưng các ngài hiểu theo nghĩa lý của Đại Thừa thì mới có kinh điển Đại Thừa. Kinh Đại Thừa này sinh ra từ kinh Nguyên Thủy, do trí tuệ của các nhà sư Đại Thừa tu đắc đạo mới nảy sinh ý tưởng Đại Thừa. Quý vị đọc, suy nghĩ sẽ cảm nhận được ý tôi nói là từ kinh Nguyên Thủy sinh ra kinh Đại Thừa. Thật vậy, quý vị thấy trong kinh Nguyên Thủy, chỉ một đêm mà Đức Phật độ được 3 anh em Ca Diếp và 1.000 đệ tử của họ. Tất cả đều chứng đắc quả vị A-la-hán. Nhưng qua Pháp Hoa, hành giả Đại Thừa thấy xa hơn mới có phẩm nhà lửa. Tức Phật thuyết phẩm này cho 3 anh em Ca Diếp và nhóm ngoại đạo. Các vị này thờ thần lửa, nhưng bị lửa đốt cháy, hành hạ, cho nên họ không được an lạc giải thoát. Đức Phật đã khéo léo giải thích là họ bỏ nhà lửa, bỏ phiền não chạy ra thì được giải thoát. Đó là tư tưởng trung đạo đệ nhất nghĩa của Kinh Nguyên Thủy, được chuyển sang Kinh Pháp Hoa bằng yếu nghĩa của nhà lửa và ba xe. Thiết nghĩ học Phật đừng cố chấp mô hình cố định nào. Khi nâng cao thì giáo Pháp Phật có đến 84.000 Pháp tu. Ai có phương tiện nào sử dụng cái đó. Có xe đạp thì sử dụng xe đạp, có xe gắn máy thì dùng xe gắn máy, hoặc có xe hơi thì cứ dùng xe hơi. Nhưng không có phương tiện nào thì chạy bộ để thoát ra ngoài vì nhà đang bị sập cháy. Nói cách khác, tu cách nào cũng được, nhưng chính yếu là phải ra khỏi nhà lửa, đến bãi đất trống, tức tâm không kẹt trong vật chất, không bị dính mắc trong cuộc đời là pháp tu giải thoát. Vì vậy, học Phật để chúng ta phát sinh trí tuệ, thấy chính xác sự việc, không cố chấp từng câu từng chữ mà bị phiền não hay thấy lệch lạc. Có vị cố chấp trách tôi rằng Kinh Pháp Hoa nhiều nhưng tôi rút gọn còn 7 phẩm. Vì quan trọng của người tu là nắm yếu chỉ của kinh để thực tập và đắc đạo, còn ôm cả bộ kinh mà không sử dụng được thì cũng như không. Quý vị thử nghĩ xem, bộ kinh Bát Nhã nhiều đến 600 quyển mà Ngài Huyền Trang bỏ hết, rút lại chỉ còn tâm kinh rất ngắn thì sao? Thậm chí muốn gọn hơn nữa, chỉ đọc Ngũ Uẩn Giai Không. Cuối cùng, 4 chữ Ngũ Uẩn Giai Không cũng bỏ luôn, mới chứng Pháp Không, trụ Pháp Không, ra khỏi sanh tử đến Niết Bàn được giải thoát. Vì vậy, kinh điển thường nói rằng Pháp Phật rất nhiều, nhưng chỉ có một vị giải thoát. Cho nên, đối với nhóm ngoại đạo thờ thần lửa, bị lửa đốt cháy, Phật bảo họ bỏ hết thì không bị lửa đốt nữa, và thực tập lời Phật dạy, họ không còn phiền não. Chúng ta học Pháp Phật là học trí tuệ, học giải thoát. Khi Đức Phật học xong văn minh nhân loại, Kinh Pháp Hoa nói rằng, Ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng 21 ngày, có kinh khác nói 49 ngày, nghĩa là lúc đó Ngài tư duy thiền định, tổng hợp trí tuệ là văn minh của nhân loại, và Ngài phát huy sự hiểu biết đến độ cao nhất, gọi là đắc đạo thành Phật. Phật đắc đạo có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, Phật chứng được túc mạng minh. Còn chúng ta chưa chứng túc mạng, nên chúng ta thấy lờ mờ. Vì chúng ta bị kẹt trong 6 căn 6 trần, gọi là lục nhập. Nghĩa là mắt chúng ta chỉ thấy việc xung quanh mình, tai chỉ nghe âm thanh gần mình, vân vân. Như vậy, cuộc sống của chúng ta lệ thuộc 6 căn 6 trần. Ta hiểu biết trong phạm vi này không thể biết hơn. Nhưng biết túc mạng là đóng kín 6 căn, không cho 6 căn tiếp xúc với 6 trần, nghĩa là cách ly thế giới vật chất để đi vào thế giới tâm linh. Đức Phật ngồi ở cội Bồ Đề, Ngài không cho căn trần tiếp xúc thì thức không sanh, gọi là bạch tịnh thức. Bấy giờ tâm hoàn toàn trắng, mà Kinh Đại Thừa gọi là Bồ Tát đạt tới đệ bát địa, chuyển đổi tâm hành giả thành trắng, không biết theo 6 căn 6 trần nữa. Từ đây, hành giả nhìn lại thấy khác với trước, khác với hiểu biết theo cuộc sống bình thường. Chẳng hạn, thầy ông A tu bao nhiêu lâu và được cái gì? Nhưng chứng túc mạng thì thấy đời trước của người này đã làm gì mới dẫn đến cuộc sống hiện tại như vậy. Hoặc thấy ni trưởng Ngoặc Liên đời trước tu gì mà đời này làm trụ trì tỉnh xá này. Người không giác ngộ thì nói ni trưởng học không bằng mình nhưng làm trụ trì. Đắc đạo quán thế nhiều kiếp trước. Thật vậy, Đức Phật quán sát túc mạng thế nhiều kiếp trước của Kiều Trần Như là ông vua ác tên Ca Lợi. Lúc đó, tiền thân Phật là Sằng Đề Tiên Nhân đã bị Ca Lợi Vương móc mắt, chặt tay, lóc thịt. Nhưng Ngài đã thành tựu pháp nhẫn nhục Ba La Mật. Mới nói rằng nhờ Ca Lợi Vương sát hại Ngài nên Phật đã đến độ ông trước. Chưa đắc đạo, chưa chứng túc mạng thì chúng ta không biết ai thân, ai thù, ai giả, ai thật, cho nên thường gặp nguy hiểm. Một số thầy trụ trì than rằng bị bà A gạt lấy hết tiền, người đến gạt mà cũng không biết. Phật nói người tu nhìn mặt người khác thì tối thiểu phải biết họ lừa đảo, không thật, họ đóng vai cư sĩ giả. Điều quan trọng là phải biết túc mạng. Trên bước đường tu thực tập pháp này, tôi thấy qua nhiều giai đoạn khi hành Bồ Tát Đạo, tối thiểu lờ mờ bằng cảm giác. Khi tâm thanh tịnh, cắt bỏ tham lam, bè phái, thấy sự việc thì mình có cảm giác biết đối tượng này tốt hay xấu. Người tu phải đạt được cái biết lờ mờ này. Khi ba nghiệp tạm thời thanh tịnh thì quán sát biết được. Vì vậy, nếu tiếp xúc với người mà tôi thấy tâm mình không thanh tịnh và quán sát không chính xác thì tôi không làm, nên không bị quả báo. Tâm không thanh tịnh mà làm ít có kết quả tốt. Tâm thanh tịnh và tiếp xúc với người, với cuộc đời bằng cảm giác, ta nhận ra người tốt hay xấu. Thí dụ, đời trước họ là bạn tốt của ta, thì tái sanh đời này, ta thấy họ thân quen và có thiện cảm liền. Cũng là người nhưng chúng ta thương và giúp đỡ thì biết có thể là bạn đồng tu hay quyến thuộc đời trước. Chúng ta có hai thứ quyến thuộc: quyến thuộc thế gian và quyến thuộc Bồ Đề. Chư tu lấy quyến thuộc thế gian làm nỗi quyến thuộc là cha mẹ, anh em của mình, còn bạn bè là ngoại quyến thuộc. Ta phải nhận ra quyến thuộc. Khi chưa xuất gia, Thái tử Sĩ Đạt Ta có Tịnh Phạn là cha, Di Mẫu là mẹ, Nang Đà là anh em dòng tộc. Nhưng khi Ngài xuất gia thành Phật, quyến thuộc Bồ Đề của Ngài là 10 đại đệ tử, tức những người nồng cốt hộ pháp cho Phật. Đó là Trí Tuệ Xá Lợi Phất, Thần Thông Mục Kiền Liên, Mật Hạnh La Hầu La, Đầu Đà Ca Diếp, Thiên Nhãn A Na Luật, Nghị Luận Ca Chiên Viên, Ngộ Tánh Tu Bồ Đề, Thuyết Pháp Phủ Lâu Na, Trì Luật Ưu Bà Ly, Đa Văn A Nan. Chúng ta tu cầu Bồ Đề quyến thuộc. Tu mà không có quyến thuộc Bồ Đề, chỉ có quyến thuộc thế gian thì không đắc đạo được. 10 đại đệ tử của Phật có đặc tánh đặc biệt là luôn luôn gắn bó với Phật. Quyến thuộc Bồ Đề rất quan trọng. Ngài thành Phật phát hiện những bạn đồng tu là quyến thuộc Bồ Đề thì họ tái sanh ở đâu Phật đến độ, vì Phật chỉ độ được người có duyên với Ngài. Độ người không có duyên, họ sẽ làm phiền mình hay độ ngược lại mình. Ngày nay, nếu chúng ta chứng được túc mạng thì biết người có gắn bó với mình, tức có duyên với mình, chúng ta dắt họ về cho xuất gia. Ngày xưa, Hòa Thượng Hồng Đạo là bạn tôi. Thấy tôi có thầy thị giả dễ thương nên nói với tôi rằng ông đã lớn tuổi lại ở một mình nên xin tôi cho thị giả này về sống với ông. Thầy thị giả ở với Hòa Thượng Hồng Đạo một tuần thì Hòa Thượng đưa trả về tôi, nói rằng thầy này không dễ thương. Ở với tôi thì thầy này dễ thương vì đã có nhân duyên quá khứ với tôi. Khi tôi tốt nghiệp ở Nhật về, thầy này theo tôi học đạo. Nhưng Hòa Thượng bắt về cuốc đất trồng rau, thầy không thích. Đó là thực tế mà chúng ta phải thấy. Và Hòa Thượng lại kiếm xin mấy trẻ về nuôi. Nhưng khi Hòa Thượng lên thành phố, nó cậy tủ lấy tiền rồi trốn mất. Trên bước đường tu, sống một mình cũng được. Phật nói, thà sống một mình tuy buồn nhưng không làm bạn với những người ác. Vì vậy, đối với quyến thuộc Bồ Đề, chúng ta tiếp nhận, ác mà thì tránh. Trên bước đường hoằng hóa độ sanh, Đức Phật đắc đạo có túc mạng. Ngài thấy những bạn đồng tu đời trước, trong hiện đời, họ sanh ở đâu và làm gì, Ngài tìm đến đó để độ. Vì vậy, Phật độ người nào là được người đó. Đức Phật độ ông Sunita Hốt Phân Đắc La Hán. Nhưng chỉ có một ông duy nhất là Sunita đắc quả. Không phải tất cả người gánh phân đều đắc La Hán. Nếu không hiểu mà chấp vào đó, rồi kiếm người làm thuê ở mướn cho xuất gia để mong họ đắc La Hán là thất bại liền. Các ni sư cạo đầu trẻ mồ côi nên cân nhắc xem chúng có hạt giống Bồ Đề hay không. Đức Phật biết rõ Sunita Hốt Phân nhưng đời trước ông là đại pháp sư nổi tiếng, vì phạm một lỗi nhỏ mà tái sanh đời này phải trả quả báo gánh phân. Phật thấy rõ nên cứu độ ông, giúp ông bỏ gánh phân xuống và chỉ tu một đêm đắc đạo. Sự thật, ông là La Hán rồi nhưng sanh lại để trả quả. Không phải người hốt phân thiệt mà đắc đạo dễ dàng như vậy. Nói theo ngày nay, trí thức hóa người lao động là việc quá khó. Dạy chữ nghĩa cho người dốt thì khó vô cùng. Thực tế cho chúng ta thấy, việc nâng thành phần lao động tay chân lên hàng trí thức không đơn giản. Tôi nhớ thuở nhỏ đọc truyện Chàng Nhái. Một bà công chúa nuôi con chàng nhái. Một thời gian sau, nó cởi lốt thành người giỏi, đẹp, làm quan, làm tướng. Bà công chúa khác thấy vậy, ganh tức, nên cũng bắt chước nuôi. Nhưng nuôi hoài, nó cũng không cởi lốt. Vì nó là con nhái thiệt, thì muôn đời vẫn là con nhái. Còn con nhái kia, ở bên trong nó là cốt hoàng tử, nhưng phải mang sắc bên ngoài là con nhái, mới có thể cởi bỏ xác nhái mà trở thành người. Cốt cách bên trong của mỗi người khác nhau, có người là Phật, là Bồ Tát, là La Hán hay Chư Thiên, hoặc là ma quỷ sanh lại. Những người bần cùng ngu dốt sanh lại để trả quả báo, thì làm sao nâng họ lên cao được? Cần phải cân nhắc. Sunita đời trước tu cao nhưng phạm sai lầm, tu cao có chừng bị đọa sâu. Đức Phật kể rằng tiền thân Sunita rất giỏi, nhưng bảo ông đạo đổ bô cho ông. Có ý niệm sai bảo người khác làm việc hạ tiện mà bị quả báo đời sau làm người gánh phân. Đức Phật biết túc mạng của Sunita như vậy, Ngài tới khai ngộ ông. Cốt lõi ông là pháp sư sắp đắc đạo, nên chỉ cần được khai ngộ là ông đắc đạo. Vì vậy trong một đêm, ông nhớ lại tất cả những quả vị đời trước của ông. Cao nhất là A-na-hàm, kề cận A-la-hán. Biết rõ quá khứ của mình như vậy và nhờ lực Phật gia trì, ông liền chứng La-hán. Vua Ba Tư Nạc nghe Phật độ người hốt phân làm sa môn, liền nổi giận tìm tới coi. Khi thấy Sunita tỏa hào quang chiếu như Phật, vua sụp lại rồi mới vô hỏi Phật, có phải Ngài đã độ người hốt phân làm sa môn? Phật nói, có ông Sunita vừa được xuất gia. Vua nói, Phật cho người hạ tiện xuất gia, thì làm sao hàng sắc đế lợi đảnh lễ được? Phật dạy rằng không có giai cấp, ai cũng có thể tu đắc đạo được. Sunita sanh trong giai cấp thấp, nhưng ông tu đắc đạo thì vua lại được không? Đương nhiên vua không lại người hốt phân, nhưng lại thánh La Hán được. Hôm qua Sunita hốt phân, nhưng hôm nay đắc La Hán thì sao? Quý vị nên suy nghĩ điều này. Độ chúng cần cân nhắc coi có đủ nhân duyên độ được không? Nếu không thì ở một mình. Các ni đừng ham đệ tử. Tôi không có đệ tử, nhưng có học trò đông và hành đạo được. Tôi nghe có thầy có cả 100 đệ tử tỳ kheo. Nếu chỉ là hình thức tỳ kheo thì đáng sợ, phải dạy được họ. Ai cũng cho xuất gia, coi chừng khổ. Người có duyên, có căn lành, minh độ, họ mới là pháp khí đại thừa làm lợi cho đạo. Tôi mong quý vị mãn hạ trở về bổn độ sẽ có cái nhìn sáng hơn. Thế người có căn lành và có nhân duyên thì độ họ để sau này họ thay mình gánh vác Phật sự. Cầu Phật gia hộ cho đại chúng sống an lạc trong chánh pháp. Bài giảng tại Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2014.